là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên Thùy Trang, Phúc Bình và kỹ thuật viên Thanh Hường xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp xu hướng phát triển, qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã xây dựng dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phường, bên cạnh những thuận lợi, tại một số địa phương cũng đã nảy sinh nhiều bất cập. Vậy Yên Bái đã có những giải pháp gì để thực hiện hiệu quả đề án này, cũng như tạo sự đồng thuận trong nhân dân? Với chủ đề sát nhập các xã phường cần sự đồng thuận của người dân, trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, chúng tôi đã mời ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đến phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái để cùng tham gia trao đổi nội dung này. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tiếp trên tần số FM tần số 92,1 MHz. Quý vị quan tâm đến chủ đề của chương trình có thể đặt câu hỏi giao lưu với khách mời qua số điện thoại quen thuộc là 02163855635.
Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự mới nhất vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh do phóng viên chương trình vừa thực hiện. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, ngày 25 tháng 4, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã tới thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Minh, 93 tuổi, trú tại thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, tham gia thanh niên xung phong từ tháng 4 năm 1951 đến tháng 10 năm 1954, trực tiếp tham gia làm đường cò nòi, hát lót, pha đin để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Ân cần hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn với cựu thanh niên năm xưa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn các thanh niên xung phong tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tinh thần chiến sĩ Điện Biên, nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nói.
Trước đây thì cũng mới chỉ lo cho được liệt sĩ với thương binh thôi. Sau này thì điều kiện kinh tế đất nước khá giả lên thì mới quan tâm đến là thanh niên xung phong, là dân công hỏa tuyến, thế rồi những người có công vân vân. Thì các cụ là các ông là những cái người mà là cái thời kỳ gian lao khó khăn nhất trong những cái năm đầu coi như là kháng chiến chống Pháp, thì nhờ cái công lao của các thế hệ đi trước thì được cái đất nước như hôm nay. Anh em chúng cháu bây giờ là nói vậy thôi cũng nỗ lực để mà phát triển quê hương.
Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đến thăm tặng quà ông Phan Như Lục, 93 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Thăm bà Nguyễn Thị Thảo, 90 tuổi, trú tại phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, từng tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 1 năm 1954 đến tháng 6 năm 1954. Chồng bà Thảo cũng là chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc với những công lao đóng góp của các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Và thưa quý vị, cũng trong
đến đây hôm nay thì vừa bày tỏ sự tri ân, vừa thể hiện niềm tự hào và cũng kính chúc ông bà luôn luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục thể hiện được tinh thần của anh bộ đội Cụ Hồ, của chiến sĩ Điện Biên, anh hùng cách mạng, để tiếp tục tham gia đóng góp vào cái sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương, của đất nước, và lúc nào cũng là những công dân gương mẫu tiêu biểu, là tấm gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Thăm gia đình ông Đào Đức Quang, trú tại tổ dân phố 12, phường Yên Ninh, Ông Quang là người thờ cúng liệt sĩ Đào Đức Dục, hy sinh năm 1954 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có nhiều đóng góp trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm hỏi tặng quà cho các chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn huyện Yên Bình. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà ông Lý Trung Thuộc, 93 tuổi, ông Lương Đình Lạnh, 90 tuổi ở xã Cảm Nhân là chiến sĩ Điện Biên và ông Quách Văn Tạc, 92 tuổi ở xã Thịnh Hưng là dân công hỏa tuyến, ông Trịnh Đình Quân, 66 tuổi là thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại thị trấn Yên Bình. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên khi đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề về thực hiện một số chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngày 25 tháng 4, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Lục Yên. Qua 3 năm thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện một số chính sách pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch, huyện Lục Yên đã thực hiện 3 chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Với kết quả năm 2023, huyện đón trên 110.000 lượt khách du lịch, doanh thu trên 94 tỷ đồng. Đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đơn vị ra soát thực trạng đội ngũ cán bộ công chức viên chức để đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức viên chức, đảm bảo bố trí nguồn nhân lực cho các cơ quan đơn vị. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn, gắn kết lồng ghép nguồn lực như chương trình mục tiêu quốc gia, đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm, quan tâm các đối tượng đào tạo nghề ngắn hạn và trung cấp cao đẳng theo nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 4, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo, đến nay cả nước đã có 161 trên 256 công ty nông lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp đổi mới tại 31 địa phương, 3 tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Còn 95 công ty nông lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp đổi mới theo phương án được phê duyệt tại 24 tỉnh thành trực thuộc Trung ương và 2 tổng công ty. Nguyên nhân do nhận thức của một số cấp ủy đảng về vai trò nhiệm vụ sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp còn chưa đầy đủ. Các địa phương doanh nghiệp chưa rà soát toàn diện nên chậm tiến độ. Một số cơ chế chính sách quy định của pháp luật còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Tại Yên Bái, đến hết năm 2018 đã hoàn thành việc sáp nhập lâm trường Văn Chấn vào Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quan Trải, hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ đất đai và cắm mốc ranh giới sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp đối với đất trồng rừng sản xuất, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận đối với các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu trong thời gian tới các bộ ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng, chủ trương, mục tiêu sắp xếp đổi mới và phát triển các công ty nông lâm nghiệp theo nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Chính trị và Chính phủ, tổng hợp nhu cầu ngân sách nhà nước hỗ trợ các công ty giải thể nhưng mất khả năng thanh toán, đồng thời xem xét quy định cơ chế hỗ trợ các công ty giải thể mất khả năng thanh toán, bổ sung vốn điều lệ với công ty nông lâm nghiệp là công ty trách hoạn một thành viên 100% vốn nhà nước được quy định tại khoản 7 điều 1 nghị định 04.
Ngày 25 tháng 4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4 năm 2024. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin hai chuyên đề về những nội dung cơ bản của chỉ thị số 45 ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây và nhiệm vụ thời gian tới, và chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, thực trạng và định hướng ứng dụng tại Yên Bái. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước của tỉnh, các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước của tỉnh, các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên, Đại hội Dân tộc Thiểu số. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi và giá trị của các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Một số vấn đề đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như chỉ thị số 45 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ thị số 46 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Quy định 50 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị số 47 về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo sử dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời tập trung quán triệt chỉ thị số 30 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, cũng như các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và ngày lễ kỷ niệm của các ngành cơ quan đoàn thể trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Và ngay bây giờ, phóng viên Kim Thoa, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu sẽ thông tin chi tiết tới quý vị về các hoạt động sẽ diễn ra tại địa phương này trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Xin mời chị Kim Thoa.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đón 150.000 lượt khách du lịch trong năm 2024, trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, huyện Trạm Tấu đã tích cực triển khai nhiều chuỗi hoạt động đặc sắc, hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khó quên. Theo đó, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức chương trình Sắc màu Trạm Tấu, bao gồm có hoạt động cắm trại, ẩm thực, văn nghệ, trưng bày giới thiệu trang phục dân tộc, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp của huyện. Chương trình giao lưu nghệ thuật tại công viên đồi thông eo gió ở thị trấn Trạm Tấu. Các hoạt động văn hóa văn nghệ chợ phiên giới thiệu sản phẩm đặc trưng và sản phẩm ô cốp địa phương tại khu trekking Lao Camping, trải nghiệm sản phẩm du lịch hệ sinh thái núi, kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại rừng chè xã Phình Hồ. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động lễ hội, văn hóa bản sắc và trải nghiệm tại các xã thị trấn. Cho biết về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhằm thu hút khách du lịch đến với địa phương, bà Dương Thị Phương Thảo, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trạm Tấu nói.
Đến thời điểm này thì đối với các công tác chuẩn bị, các hoạt động thì cơ bản các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ cũng đã triển khai thực hiện hoàn tất các cái công việc để đảm bảo các hoạt động được diễn ra đúng thời gian, địa điểm và để thu hút khách du lịch đến với huyện Trạm Tấu trong dịp nghỉ lễ. Đối với các hoạt động du lịch thì tại các cái homestay, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã đảm bảo các điều kiện về lưu trú như buồng phòng, dọn dẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường để phục vụ du khách. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thành lập đoàn đi các cơ sở và hướng dẫn các cơ sở tổ chức các hoạt động để đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với lại các điểm lưu trú du lịch như là hợp tác xã du lịch Cường Hải, khách sạn Heaven Hill, homestay đồi chè và khu du lịch Lao Camping của xã Phình Hồ, thì đến thời điểm này thì các cơ sở lưu trú du lịch cũng đã báo là full phòng. Thế còn đối với các cái homestay xung quanh địa bàn thị trấn đang nhận phòng và công suất thì cũng đã đạt trên 75%.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, chiều và đêm qua trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc sét, mưa đá, gây thiệt hại nhiều nhà cửa của người dân, nhiều cột điện và cây cối bị gãy đổ. Theo thống kê, đến 11 giờ trưa nay, toàn huyện Mù Cang Chải đã có 86 nhà bị tốc mái, nhiều cây cối và cột điện bị gãy đổ, ước thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Mưa đá, gió lốc cũng đã làm đổ cổng Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, làm hỏng nhiều đồ chơi và một số công trình bếp ăn tại điểm trường mầm non bản Chế Cu Nha. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền địa phương huy động lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả để nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp có chủ đề Sáp nhập các xã phường cần sự đồng thuận của người dân, được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
Vâng, thưa quý vị, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành, đồng thời phát huy tiềm năng thế mạnh, đáp ứng yêu cầu không gian phát triển kinh tế xã hội trong những năm tiếp theo. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của đa số người dân các địa phương thuộc diện sắp xếp.
Có thể khẳng định việc sắp xếp các đơn vị hành chính là một chủ trương đúng đắn, nhận được sự đồng thuận của đại đa số người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cũng nảy sinh một số vấn đề. Vậy để giải quyết những bất cập này, ngành chức năng của tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương đã có những giải pháp gì? Tham gia trực tiếp trong mục khách mời phóng thu hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào thính giả Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Vâng ạ, trước khi đến với cuộc trao đổi thì xin mời ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng quý thính giả cùng nghe phóng sự sau đây.
Cuộc họp của người dân thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên về thực hiện đề án sáp nhập xã Bảo Hưng và xã Minh Quân diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ. Người dân không chỉ được tuyên truyền về lợi ích đề án, kế hoạch triển khai đề án mà họ còn được nêu những ý kiến, quan điểm và được giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung sáp nhập này. Bà Phạm Thị Hậu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi nghe thấy sáp nhập, người dân chúng tôi đầu tiên cũng rất là chăn trở, lo lắng. Không biết là sau khi sáp nhập xong thì cái việc chúng tôi sử dụng các cái loại giấy tờ, rồi là vấn đề cho con mình đi học hành, trạm y tế, rồi giao dịch các cái công việc với Ủy ban Nhân dân thì đi lại gặp rất là khó khăn. Thì chúng tôi rất là lo lắng, chăn trở.
Cùng với xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, cán bộ đảng viên và nhân dân 10 xã trên địa bàn tỉnh trong diện sắp xếp theo nghị quyết số 35 của Quốc hội cũng được tuyên truyền phổ biến rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng với đó, các địa phương cũng đã làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi sau khi thực hiện sắp xếp. Ông Dương Thanh Hải, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên bày tỏ.
Chúng tôi thấy là rất phấn khởi thôi, là chúng ta có thêm được một cái tiêu chí nó đầy đủ hơn về cái quy hoạch dân cư cũng như là quy hoạch về đất đai của các cái xã phường, thị trấn, là nó phù hợp với cái quy hoạch hiện nay của nhà nước quy định, làm cho cảnh quan của môi trường của xã ngày càng khang trang.
Ông Phạm Hồng Quảng, Tổ trưởng Tổ dân phố Phúc Thọ, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho hay.
Về cơ bản thì nhân dân rất là đồng tình với lại cái cách tổ chức của chúng ta để sáp nhập đơn vị hành chính, nhằm mục đích tức là giảm về cái chi tiêu cho nhà nước, tăng cường cái hiệu lực để phục vụ nhân dân nhiều hơn, để đáp ứng với cái tình hình hiện nay.
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái là một chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai đề án tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân. Bởi vậy, vẫn còn những băn khoăn, lo lắng.
Là đề nghị là giữ nguyên cái điểm trường như hiện nay để cho con em trong địa phương của chúng tôi ấy, nó đi học đến trường nó được đông đủ hơn. Và đề nghị thứ hai nữa là nhà nước xem xét xây dựng một cái trụ sở mới sau khi sáp nhập, để nó phù hợp với cái địa giới hành chính của hai xã sau khi sáp nhập.
Mất bao nhiêu thời gian công sức của nhân dân để đạt được cái mức cái nông thôn kiểu mẫu, mà dĩ nhiên là cái đấy là công lao chung của tập thể cán bộ nhân viên của xã Nga Quán thôi. Thế nhưng mà mỗi cái là nếu như mà bỏ cái tên Nga Quán đi thì là lấy tên Cường Thịnh thì tôi thấy nó hơi vô lý một chút. Là một xã như vậy đạt tiêu chuẩn, đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới mà lại mất tiếng và đi vào dĩ vãng thì cái đấy hơi phí.
Tôi nghĩ là tên một xã nào đấy thì nó đỡ đi rất là nhiều cái khoản là giả, nên là cái tiền của nhà nước là mất là phải chuyển đổi, đáng lẽ là một cái thành hai rồi. thì nó cũng đỡ đi nhiều.
Vâng, thưa ông Hưng, qua nghe phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể nhận thấy được là những cái băn khoăn, những cái ý kiến của người dân về cái việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên thì đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương này. Và họ cũng nhận thức được rằng là việc sáp nhập này không chỉ về mặt cơ học mà qua đó huy động được các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các xã sau khi sáp nhập thì sẽ được thực hiện tốt hơn. Vậy thưa ông, cụ thể hóa nghị quyết 35 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Yên Bái đã xây dựng dự thảo đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Vậy ngành nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai xây dựng đề án trên địa bàn tỉnh Yên Bái như thế nào ạ?
Vâng, thực hiện kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Và nghị quyết số 117 ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch số 180 ngày 21 tháng 8 năm 2023 với những nội dung như sau. Thứ nhất là tập trung công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở trên địa bàn. Thứ hai là xây dựng và thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trong đó thì có 10 đơn vị hành chính phải sắp xếp, 2 đơn vị hành chính có yếu tố đặc thù nên không thực hiện việc sắp xếp. Cái thứ ba là căn cứ đề án của Ủy ban dân cấp huyện thì Sở Nội vụ xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Trên địa bàn tỉnh, trình Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Hội đồng dân tỉnh thông qua.
Vậy thì cái việc sắp xếp các đơn vị hành chính này được thực hiện dựa trên những cái tiêu chuẩn quy định nào thưa ông?
Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy định tại điểm A, điểm C, khoản 2, điều 1, nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, những đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp là những đơn vị thuộc cái diện sau: có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, hoặc là có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
Vâng, như ông vừa trao đổi thì việc thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn một số ý kiến băn khoăn, ví dụ như là cái cách đặt tên, đổi tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập. Vậy cái việc đặt tên và đổi tên đơn vị hành chính mới căn cứ vào những cái văn bản và những cái hướng dẫn nào ạ?
Vâng, tại điều 6, nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 thì có quy định. Thứ nhất là việc đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương và tôn trọng ý kiến của đa số cử tri. Thứ hai, trường hợp nhập các đơn vị hành chính cung cấp thì khuyến khích việc sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vị hành chính trước khi nhập để đặt tên cho đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.
Vậy thì sau khi sáp nhập và đổi tên mới, người dân sẽ phải thay đổi lại các cái thông tin trên giấy tờ cá nhân đúng không ạ? Như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Việc này thì cũng sẽ gây mất thời gian và tiền bạc. Vậy người dân có được hỗ trợ khi làm các cái thủ tục giấy tờ này không thưa ông?
Tại điều 21, nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 thì có quy định. Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân, công dân, tổ chức khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ, nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì vẫn tiếp tục sử dụng. Ủy ban dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ thì sẽ không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới hành chính.
Một trong những nội dung mà được người dân quan tâm đó là phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ chính sách sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Vấn đề này thì Yên Bái đã có phương án và lộ trình thực hiện như thế nào thưa ông?
Việc bố trí, sắp xếp cán bộ công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư thì phải đồng bộ, liên thông, có lộ trình và cách làm phù hợp. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà còn đủ tuổi công tác, có năng lực, đủ tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với vị trí việc làm theo quy định thì xem xét, điều động, tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn thiếu biên chế theo quy định. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã mà dôi dư, sắp đến tuổi nghỉ hưu hoặc không đủ tiêu chuẩn theo vị trí việc làm thì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để giải quyết chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế và các quy định hiện hành. Về thời gian, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và giải quyết chính sách do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thì sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.
Vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ về những cái thông tin vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Yên Bái là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các tiềm năng thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển. Cùng với đó, việc sắp xếp các đơn vị xã phường sẽ giúp tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Quan trọng hơn là sự gắn kết và đồng thuận của chính quyền và cộng đồng thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tới đây thì mục khách mời phòng thu xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về tình hình thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây mây thay đổi đến ít mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến ít mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo và tổ chức sản xuất, biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên Thùy Trang, Phúc Bình và kỹ thuật viên Thanh Hường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.